Ngài Huệ Năng là một cái vị đại vĩ nhân trong cái Phật giáo người Tàu, và đã cực khổ dễ sợ, không thể tưởng tượng được để mà đắc đạo. Cái ngài này đắc đạo lạ lắm, đắc đạo bằng cách làm việc. Ngài đang làm việc rồi nghe người ta tụng kinh. Đang làm việc, đang đem củi đi bán, thì gặp người ta tụng một câu: ưng vô sở trì, vũ trụ như sinh kỳ thâm. Thì nghe cái câu của kinh Kim Cang, ngài đắc cái quả là ngài tức. Trong kinh không nói rõ ràng ngài lục tổ là tới trình độ nào, nhưng điều ngài tiêu hóa đó, ngài nói đó, lục tổ là đạt được cái tiểu giác ngộ. Ngài tiêu hóa là một vị tổ sư bên đại thừa mình. Đại thừa mình thì ngoài tứ quả la hán là tiểu giác ngộ. Đại thừa mình nói rõ ràng lắm, cái tứ quả la hán á nó khác mấy cái tôn, mấy cái phái khác của Phật giáo mình. Thì tứ quả la hán để đại thừa mình chỉ là tiểu giác ngộ thôi. Trước tứ quả la hán chúng tôi cũng gọi cái gì là cũng gọi là giác ngộ. Thì sau rồi khi mà đạt tứ quả la hán rồi, ngài mới nói là ngài trực tỉnh là nó bây giờ tôi phải lo đi tu, thành tới gặp ông thầy. Cái người có trí huệ truyền thống người ta rõ ràng lắm, khi mà tu đó là đi cầu thiền trí thức. Hồi đó ngài không chịu lấy internet mà tìm cái chữ là giác ngộ ra sao, hoặc là tìm những tài liệu về giác ngộ, nói về cái tài liệu giác ngộ. Thì nhớ hồi thằng Trường ở với thầy Hằng Trường ở đầu chùa Long Beach, ông giới thiệu cho thầy cái ông tên là Mandy Ho. Thì ông là người Mỹ, thì theo như là không biết sao Hằng Trường biết, chắc là bên Vạn Thành đã biết cái chuyện đó, là Mandy Ho là tứ địa Bồ Tát. Okay, ông này là ông người da trắng mà ông có tứ địa Bồ Tát rồi, ông có thần thông, ông cầm cuốn sách lên ông biết cuốn sách nói gì. Hồi đó Hằng Trường rất là thán phục cái ông này, thầy cũng bất chước đi coi thử ra sao. Thì ông Mandy Ho mới nói là quý vị người nào muốn đắc đạo, đắc giác ngộ là phải đọc cuốn sách này. Thầy nói này, nói chứ vui, chứ vì nghe, chứ vì viết cho vui vậy thôi. Ông nó giỏi về cái ngoài đạo thì ông giỏi, còn cái đạo Phật ông hơi yếu một tí. Này như ta may mắn dễ sợ, phước báo ông ta lớn dễ sợ lắm. Bỏ 2 năm trời nghiên cứu kinh Lục Tổ, Lục Tổ đàn kinh này. Tới cái phần cái trang chương số 5 này dạy về tọa thiền. Chỉ vì thấy cảnh, nghĩ cảnh nên mới tán loạn. Nếu thấy các cảnh, tâm không tán loạn, đó là chân định. Thì chưa bao giờ đọc một cái lời dạy một tổ sư bên thiền người Tàu mà thẳng như ngài, thẳng băng. Cái tâm quý vị tán loạn, tâm chúng ta tán loạn là tại vì thấy mỗi cái cảnh. Cái chữ kiến bên Tàu này có nghĩa là dùng cái những giác quan của mình để mà thấy, để mà nhận, phân tích ra cái ngoài cảnh. Tại vì đó là cái truyền thống của cái kinh Lăng Nghiêm, là một cái đại kinh mà quý vị cần phải nghiên cứu nếu mà muốn đắc giác ngộ. Thành cái pháp là nói là khi quý vị kiến một cái cảnh, nghĩa là nhận thức được một cảnh, mình thấy người ta đang ngủ gật. Cái cảnh là bất cứ cái gì mà quý vị nhận thức được. Cái vị tu đó phải có hiểu 3 quan niệm. Quan niệm cảnh, quan niệm kiến, và quan niệm tưởng, thấy và suy nghĩ. Okay. Trà nó mát. Mình thử nó. Nó lạc nhách à. Thành cái cảnh giới, thành những cái cảm giác của cái vị, gọi là kiến, cái vị thấy được. Nếu cái vị theo cái người khoa học gia bây giờ, người ta để điện, Tại bây giờ mình khoác da, ta đo, ta cột cái óc của quý vị vào, xong rồi ta biết được mỗi lần quý vị nghĩ, bằng cái trên hình nó hiện ra một cái đường. Cái cô Cảnh nghe có hiểu không? Đừng có lo. Không sao hết á. Là cái mấy cái điện não bây giờ, cái mỗi lần mà ta có một cái mình nghĩ lên một cái tư tưởng đó, khởi lên tư tưởng đó, bên kia có hình nó nhảy lên cái tưng trong cái nó đo được cái làn sóng của óc của mình. Khoa học gia bây giờ làm được như vậy đó. Thành cái tư tưởng nó khởi lên và nó chết. Là cái tưởng này á, là một cái tư tưởng nó khởi lên trong óc của quý vị. Thành ra bên cái thầy giảng theo cái quan điểm người đời nay của mình đó, là khi quý vị kiến một cái cảnh đó, thấy một cái cảnh đó, thấy cô Cảnh đó, hàng thấy cô Cảnh thì mình bỗng nhiên cái tưởng nó khởi lên, à cổ đang cười kìa. Mình thấy người ta cười mình nói bữa nay thấy nhiều người ai cũng thấy dành ôm cái thằng nhỏ lé mắt đó, thấy nó dễ thương là muốn chụp, hoặc là thấy đứa con nít nó dễ thương mình đòi ôm, cái đó là cái cảm, cái đó là cái cảnh. Thấy cô cảnh mà thấy em bé thấy nó dễ thương chạy nó để tao ôm tí, tớ nhớ. Thành cái tưởng này nó khởi lên là tại vì quý vị có cái phản ứng lại. Thầy dùng cái chữ đời nay đó, quý vị thấy một cái cảnh ở bên ngoài, mình khởi tư tưởng lên, mình có cái phản ứng với tư tưởng đó. Rồi nói cách khác là quý vị suy nghĩ là tại vì quý vị đang xử lý cái ngoại cảnh đó. Nói cách khác, Ngài Lục Tổ Ngài nói rằng quý vị nếu gặp cái cảnh giới nào mà quý vị mà suy nghĩ về cảnh giới đó là tại vì quý vị đang bị mê muội, không có gì hay ho đâu. Hồi trước thầy làm cho cái hãng điện tử IBM thì nhiều người ta tin, người nào như chỗ cái văn phòng người ta có cái bảng tên là suy nghĩ đi, nghĩ đi. Ngài Lục Tổ Ngài nói quý vị mà suy nghĩ là tại vì quý vị đang mê muội. Quý vị thấy Ngài Lục Tổ dạy dễ sợ không? Quý vị mà sáng suy nghĩ đó là đang bị mê muội. Thầy hỏi ai mà nghĩ là mình đang mê muội giơ tay dùm, thì hình như tất cả mọi người đều giơ tay trừ một vài người đang ngái ngủ thôi. Ngài Lục Tổ Ngài rõ ràng vậy sao? Ngài nói quý vị mà cứ suy nghĩ hoài là ta quý vị đang bị mê muội, đang ở trong cái cảnh giới mê muội. Quý vị biết thời nay á, có nhiều người ta tổ chức mấy cái pháp hội đó, là ta mời những người là toàn nổi tiếng, người da trắng nổi tiếng, người da trắng Tây Tạng nổi tiếng tới giảng pháp cho quý vị nghe. Người trả 50 đồng, người trả 100 đồng đó, mà giảng toàn chuyện gì không? Tưởng tượng nếu Ngài Lục Tổ vào đó mà giảng là quý vị mà đang suy nghĩ là quý vị đang mê muội, quý vị nghĩ là có ai tới nghe Ngài giảng không? Thành nói đời xưa mấy người tổ sư ta khôn ta hiểu rồi, người ta giảng pháp miễn phí chứ còn bắt trả tiền không ai tới hết á. Thầy giảng cái vị nghe, Ngài nói người Tàu thôi, mà nói thời buổi dân cái ngữ vừng thời hôm nay á, Thầy nói rất rõ, Ngài nói giảng gì lắm. Cái vị ngồi thiền đó mà thấy những cái cảnh giới, ngồi chẳng hạn như thấy hoa, thấy quả, thấy mùi hương. Cái vị thấy ngồi thiền thấy Phật hiện ra mà không nghĩ về Phật. Lập tức thấy Phật mà lập tức gọi điện thoại, ê, Kim Điền, ông Phật, Phật tới Quy Xuân Tự rồi, Kim Điền ơi. Thấy Phật mà vẫn tỉnh bơ, thấy Phật là phải giết Phật, hoặc thấy đứa em bé làm gì, thấy nó dễ thương gì, hoặc thấy dễ ghét. Cái tâm nó không bị tán loạn, có nghĩa là cái tâm mình không có cái tư tưởng nó khởi trong tâm của quý vị. Đó là cái định. Quý vị thấy đây là cái định nghĩa của cái định. Vậy theo cái lời Ngài Lục Tổ dạy, định là cái gì? Nói cách khác, làm sao quý vị biết mình ở trong định? Định, như Ngài Lục Tổ dạy đây, định là không có tư tưởng nào nó khởi lên hết. Quý vị tự biết mình trong định, không cần ai nói. Thiệt ra cái câu này nó còn có nhiều chiều sâu mà thầy không giảng quý vị. Thầy giảng cái chiều giảng gì để cho mọi người hiểu được thôi. Thầy thầy phục ở chỗ Ngài Lục Tổ, Ngài giảng về cái định một cách tài tình như vậy. Mình thấy được cái định, không ai giảng được vậy. Chưa giờ thấy người nào mà giảng hay như vậy. Chư thiền tri thức ngoài lìa tướng tức là thiền, trong không tán loạn tức là định, ngoài thiền trong định, ý là thiền định. Thành thiền, thiền, một cái chữ khác, danh từ khác là trần, trần là bụi đó, trần ai là bụi đó. Quý vị thấy cái bụi là quý vị đương nhiên phải thổi bụi, hoặc là chùi bụi, hoặc là quét bụi. Cái bụi này á, là trần ai này á, là nói về những cái đối tướng của cái nhãn quan của quý vị. Hàng như âm thanh, cái mùi vị, cái mà quý vị thấy là một cái bụi. Thì câu hỏi là làm sao mà nếu mình không có suy nghĩ, làm sao mà có cái lạc được, cái thiền lạc được. Làm sao mà thích thú nếu như mà không suy nghĩ. Cái cô này cô nói là cái người thầy của cô đó, cô người được học đó, thì cô nói là trong cái tư tưởng nó có 15 cái dòng tư tưởng nó chạy đi, cái đó đúng, nhưng đều á, nói được 15 á thì cái óc cái ông này còn hơi chậm một tí. Thiệt ra trong cái kinh Đại Thừa mình đó, là Đại Thừa mình dạy đó, cái vị chớp mắt như vậy đó, là trong đó có 99 tư tưởng có thể khởi lên ngay lập tức. Không phải 15 đâu, nó nhiều dễ sợ lắm. Okay. Nó không thể nào, cái ông này ông thấy được 15 là ông khá rồi. Thiệt ra cái người giác ngộ ta thấy được 99 cái đó. Nó khác biệt nhau chỗ đó. Quý vị phải nghe kinh đó, cái thái độ chúng tôi là không bao giờ dám nói là chúng tôi biết hết tất cả, chúng tôi hiểu hết tất cả. Thành ra chúng ta đó, giảng kinh và học Pháp đó, là sẵn sàng bỏ thì giờ cho con mọi người có quyền nói bất cứ gì nói cũng được hết đó. Không bao giờ mình nói là mình biết hơn rồi. Thầy mở miệng ra nói cho vui vậy thôi, thầy nói nhắc vị hoài nghe cho vui vậy thôi, chứ đừng có nghĩ là cái này là kinh thánh là cái gì hết. Câu hỏi là quý vị nếu mà không suy nghĩ thì làm sao mà biết là có cái lạc được? Mà nếu mà trả lời mà không có suy nghĩ, không có tư tưởng, mình giảm cái tư tưởng là trật đường rồi. Đại Thừa mình nó trắng trợn lắm. Cái gì mở cái miệng ra là lòi cái dốt của mình. Thành ra nói khi mà hỏi về không tư tưởng mà giảng về tư tưởng là trật đề rồi. Nhưng mà không trả lời được cái lạc, tại sao có cái lạc? Đây là bốn câu hỏi mà mỗi một câu hỏi đầu tiên quý vị đã kẹt rồi. Thành trả lời là sao? Là đừng trả lời cái ông này, ông trả lời nói là ông đệ tử thầy trả lời là không ta không có tư tưởng mới có cái lạc. Thầy nói không có. Trả lời mà mạnh hơn nữa, hay hơn nữa là nói quý vị cái tâm quý vị không có cái lạc bây giờ, tại vì trong tâm quý vị đang có cái tư tưởng. Nếu tâm quý vị không có tư tưởng thì tâm quý vị đang ở trong lạc. Cái này dạy hay vậy sao? Ngài Lục Tổ dạy hay vậy sao? Ngài dạy thiền định. Ngài dạy thiền là bên ngoài, là quý vị không bị ảnh hưởng bên ngoài. Định là bên trong, không nhúc nhích. Thành Ngài dạy định, cái thiền định dễ sợ. Thế thiền là phải tách ra. Là cái âm thanh nó không làm quý vị phiền nhiễu quý vị. Cái nhìn không thể phiền nhiễu quý vị. Bồ Tát Giới Kinh nói, bổn tánh của mình vốn từ thanh tịnh. chư thiện tri thức trong niềm niệm tự thấy bổn tánh thanh tịnh, tự tu, tự hành, tự thành Phật Đạo. Ngài trích ra cái kinh Bồ Tát Giới. Ngài nói rằng là cái bổn tự tính mình đó là nó thanh tịnh. Thì ngài bây giờ trước giờ ngài lục tổ ngài giảng tới cái phần cái kinh cái chương thứ 5 này đó, thì ngài nói đó là đây những cái mà ta thấy được, ta hiểu được. Và bây giờ ngài trích ra cái gốc của cái sự hiểu biết của ngài là từ cái kinh Bồ Tát Giới kinh. Nói rằng là cái bổn tánh mình là thanh tịnh, nó tự thanh tịnh rồi. Cái phần này là cái phần mà cái lời dạy nó tuyệt vời, mà chỉ có bên Đại Thừa mình mới có thôi. Người Tiểu Thừa, bên Nguyên Thủy, bên những cái không phải Đại Thừa, nó không được dạy cái pháp này. Chẳng hạn như bên Tịnh Độ không có pháp này, Mật Tông không có được cái dạy, bên Đại Thừa dạy cái việc ngay lập tức. Cái này cho quý vị thấy là cái nền tảng mà bên Đại Thừa chúng tôi cho quý vị đó, nó rộng không thể tưởng được. Chẳng hạn như cái người Tứ Quả La Hán không thể nào biết cái chuyện này. Người Tứ Quả La Hán không thể nào biết được là nên mỗi cái trong cái niệm niệm là phải thấy được cái bổn tính nó thanh tịnh của mình. Cái này Phật dạy quý vị mới thấy được. Phật không dạy quý vị mới thấy được. Phật mới hiểu được cái chuyện này thôi. Thầy dạy cái gì cứ biết đó, nghe được cái chuyện này là một chuyện kinh thiên động địa. Nghe được cái lời Phật dạy này không ai biết đâu. Ngay bên Phật giáo có những người mà đắc đạo rồi cũng hiểu cái chuyện này nữa. Nó dễ sợ như vậy. Đây là những vị đại Bồ Tát mới dạy được cái chuyện này thôi. Còn những người mà tiểu Bồ Tát ta không hiểu những cái chuyện này. Tiểu Bồ Tát vẫn còn kẹt vào cái tri kiến. Thằng cái tiểu Bồ Tát họ có cái rộng, chiều rộng của họ, để họ thiếu cái chiều sâu. Tại cái này ngài lục tổ ngài dạy cái chiều sâu cho quý vị. Đây là những cái bài học này mà bên Đại Thừa, mà bí mật của Đại Thừa mà ít ai biết cái chuyện này, ít ai dạy chuyện này bên Đại Thừa. Nhà như thầy nói quý vị nghe, thầy đọc biết bao nhiêu tài liệu dịch và tiếng Anh của bên Thiền Tông Nhật Bản Zen. Họ nói chuyện mà là trăng rồi sao rồi bàn tay rồi ngón tay rồi nọ thôi, chứ còn không bao giờ nói cái chuyện này. Đọc cái tài liệu Zen toàn là trăng với là toàn cái ngón tay không. Cái câu hỏi là cái niềm điểm là sao, thầy nói này cái phần thầy cố ý không giảng quý vị, tại vì cái phần này cái phần mà ông thầy dạy cho quý vị chứ không phải giảng trên internet được. Có những cái thầy cố ý không giảng cái vị, tại giảng cái thời buổi này người ta thích hiểu lắm, nhất người Việt Nam, người Mỹ, người thời đại này ta thích hiểu dễ sợ lắm. Thành ra cái hiểu này, cái hiểu với cái hiểu lầm mà không biết là mình hiểu lầm, cứ nghĩ là mình hiểu, thành ra nó tai hại dễ sợ lắm. Thành ra nhiều khi cái vị nghe tới phần này thầy cứ nói là tôi không giảng đâu, để cái vị biết là chưa hiểu nổi đâu. Cái ý nghĩa là cái vị trình độ chưa đủ hiểu đó mà giảng. Thành ra trình độ một chừng nào cao rồi mới được giảng, cho nên mà được giảng cá nhân như ngài ngũ tổ dạy lục tổ lúc đó mới được dạy thôi đấy, còn ngài không dạy cho người ngoài, phải đủ sức mới dạy. Giống như ngài lục tổ, người ngũ tổ khi mà dạy lục tổ đó thì lấy cái khắc cà sa trùm cái đầu hai người lại, ý nghĩa trùm cái đầu không có nghĩa là người ta nghe không được, ý nghĩa chỉ có nghĩa là cái này á là ta chỉ dạy cho mày thôi, ta dạy cho con thôi, mà người khác không có được nghe, tại nó nghe hài cho nó. Quý vị biết không, Đại Thừa mình không có bí mật gì hết á. Mấy người thầy cũng bao giờ sợ là phải giữ chiêu cuối cùng, nhưng thôi học trò nó hơn mình hoặc nó ngang ngửa với mình, không bao giờ giấu nghề hết á, không có chuyện giấu nghề đâu. Người thầy mà gặp học trò mà hiểu được như ngài lục tổ mà gặp ngũ tổ mà gặp lục tổ là mừng dễ sợ lắm. Ngũ tổ lúc mà cái vị, lúc mà khi bị co đó, ngũ tổ thầy cám đoan cái vị ngũ tổ này, thôi nghe lập tức để mà tao có nhiều chuyện tao phải nói cho mày nghe. Ngài nói Nếu quý vị tu như vậy, hành như vậy thì sẽ đắc được cái Phật đạo. Đây, cách quý vị tới là như vậy đó. Này, kết thúc cái chương 5 này nói, ta mới dạy các con cái phương những phương pháp để mà đắc đạo đó. Tất cả những bí mật của cái tòa thiền ở trong này hết. Quý vị đi theo, không có trăng, không có ngón tay chỉ trăng nào hết. Cảnh là cái cảnh giới, là cái danh từ Việt Nam ta hay xài lắm, là cảnh giới. Cảnh giới là cái ngoại cảnh, bất cứ cái gì quý vị thấy, nghe, ngửi này nọ, cái gì quý vị thâu thập vào được bên ngoài đó, tất cả cái gì mà quý vị thấy được bên ngoài là cái cảnh. Định nghĩa thứ nhì là kiến. Kiến là thấy, kiến cảnh. Cái chữ kiến này từ cái kinh Lăng Nghiêm, dùng chữ kiến này nó đại diện cho cái lục giác quan của quý vị. Kiến là có nghĩa là từ cái giác quan mà thâu thập vào, thấy được, nghe được, ngửi được, liếm được, đụng được, nghĩ được, tất cả những giác quan quý vị đó. Thì cái kinh Lăng Nghiêm theo cái truyền thống dùng chữ kiến thôi, nghĩa là cái giác quan quý vị đó. Kiến cảnh là cái gì mình thấy từ bên ngoài được, mình thâu thập từ bên ngoài được vào trong đó, cái gọi là kiến cảnh. Tưởng là suy nghĩ, là suy nghĩ là cái tư tưởng nó khởi trên đầu của chúng ta, trong cái đầu cái niệm nó khởi lên, thì có nghĩa là dùng cái danh từ cái thời nay đó, gọi là khi cái vị kiến cái cảnh đó, cái gì phản ứng như thấy thằng bé nó dễ thương, mình khởi lên tư tưởng muốn ôm nó. Mình thấy người thấy đồ ăn ngon, tư tưởng nó khởi lên, mình muốn cái tô phở, hai tô. Thành cái tư tưởng nó khởi lên, tại mình phản ứng lại những cái từ cái ngoại cảnh bên ngoài. Thành đó là cái ba cái định nghĩa đó, là cảnh, kiến và tưởng. Thành ra nếu như cái vị nhìn cái ngoại cảnh bên ngoài mà khởi lên tư tưởng, cái đó là một cái trạng thái của mê muội. Thành ra thiền định là bên ngoài đó, bất cứ chuyện xảy ra bên ngoài mình không bị bên ngoài ảnh hưởng, để bên trong mình không khởi tư tưởng nào, hoài là định. Đủ chưa?
Thì bác Tây Giang hỏi cái tư tưởng mà nó có chữ, về tư tưởng nó không có chữ thì nó như thế nào, nó khác nhau cái chỗ nào ấy?
Tư tưởng không có chữ, mà tư tưởng không có
chữ. Cái tư tưởng mà nó hiện trong đâu mà nó có chữ, nó ra từng chữ từng chữ á. Rồi còn tư tưởng mà nó không có chữ dịch, nó rất hai cái đó nó khác nhau như thế nào con?
Ông nói đang hỏi về lúc mà ngồi thiền đó, tùng chú đó, bỗng nhiên thấy những cái chữ từng chữ chú nó hiện ra trong đầu. Thầy nói là tôi có lời chia vui cùng ông, là tại vì ông rất nhung nhất nhiều người đã nổi khùng lên rồi. Thành thầy nói cái đó, thứ nhất là cái đó là cái cảnh giới. Tại sao? Cái nó những cái chữ chỉ hiện trong óc của ông thôi.
Nó rất là nhanh mà nó.
Hả? Câu hỏi là nếu như cái óc mà những chữ cái thần chú nó hiện nó óc từng chữ đó, thì nói cái đó là cái cảnh giới, tại nó hiện trong óc ông thôi, ông thấy trong mắt. Ngược lại, có cái trường hợp ông hỏi tiếp là nếu như mình đang đọc cái thần chú mà từng chữ thần chú đó nó nghe mình nghĩ tới từng chữ như vậy, cái đó là ra sao? Thì cái đó là cái chuyện tự nhiên. Hai cảnh giới đều tự nhiên ấy, từ từ nó sẽ đổi, không cần biết nhiều quá. Nhiều khi thầy không nói, tại nói cái vị tới đó khó khăn hơn nhiều, chẳng thà không nói cái vị tới đó dễ hơn. Tại vì đây là cái phần mà nếu mà thầy giảng nhiều quá đó, thành ra cái vị có gọi là cái những cái tri kiến nó tầm bậy, nó không có lời gì hết đó. Lý do thầy dạy cái vị là tại vì giúp cái vị tiếp tục tu mà không có hoang mang, không có sợ sệt. Thành thầy có cái có bỏ thì giờ nói như vậy. Thầy nói như khi thầy trả lời nó hơi choảng tai, nó hơi chướng tai một tí, là tại vì phải nói thẳng cho vị nghe là khi vị tiếp tục đi như vậy là con đường trật, đi kiếm những cái tài liệu đó trật, hay các cách hiểu biết là trật, mà không ai dám nói cái vị đó đó là cái vị phí thì giờ thôi. Thầy đọc biết bao nhiêu tài liệu, thầy phí biết bao nhiêu thì giờ rồi. Thầy giúp cái vị đỡ tốn giờ bằng cách là đừng có đi lạc mấy đường vào chỗ đó thôi. Thầy bị kẹt biết bao nhiêu năm trời rồi. Thành cái tu hành cái vị được lợi hơn thầy ở chỗ là lúc trước á, thầy không ai dẫn đường, thành thầy cứ lạc đường hoài à, mà không biết nữa, cứ lạc hoài rồi sao. Thành bây giờ thầy dạy cái vị bằng cách thầy nói là cái vị tránh những cái chỗ lạc đường đó thôi, thì tự động sẽ tới đó lẹ hơn thôi. Biết nhiều quá không có lợi. Là bởi thầy nhà người này thì nó tới khen ông Mendiho rồi những tài liệu ông hay, nhưng đều về cái tài liệu và giác ngộ ông giảng chưa tới nơi tới chốn. Thành cái vị đọc đó tức nghĩ mình hiểu mà giác ngộ, thiệt ra ông nó không hiểu, thành ra đọc phí thì giờ cái vị thôi. Dục không ra con đường ông chỉ nó chậm quá, cái vị già quá đấy. Thì sao thầy nói chứ vui, chứ vui cái thầy thiệt sự thầy già, thầy không còn thì giờ, thầy muốn phí thì giờ thôi. Đọc cái chương thứ 6 là sám hối. Lúc ấy đại sư thấy các quan dân ở Quảng Châu, Thiền Châu và bốn phương đồng tụ tập trong núi để nghe pháp, thì ngài lên tòa và bảo chúng rằng, hôm đó là hồi đó có những cái vị, có những cái vị học giả với những cái người thường dân tới nghe pháp. Quý vị thấy tức cười hồi đó không, là ngài những cái người học giả đó, người ta tới nghe cái lời giảng của ngài Lục Tổ. Thầy thấy là đời xưa cái tinh thần người ta học hỏi như vậy đó, là những cái người học thức có học thức, người ta đi cầu những Lục Tổ ta nghe giảng kinh. Còn thời buổi này thầy nhớ là cái thời ngài Tiến Hóa đó, vì đại Bồ Tát mà hiểu cái giảng kinh một cách tuyệt vời đó, những người học giả đâu có ai tới nghe đâu, và họ cứ nghĩ họ biết nhiều hơn. Chư thiền tri thức lại đây, điều này phải do trong tự tánh mà khởi. Cái gì sám hối bắt đầu với khởi trong tự tánh. Ngài nói cục lốc mà nói muốn sám hối là phải sám hối từ cái tự tánh. Nói cách khác, cách duy nhất mà sám hối đó là phải từ tự tánh. Có ai biết chuyện đó không? Bởi vì đã từ tới sám hối đại bi sám ở Lưu Sơn Tự biết bao nhiêu năm rồi, có ai biết chuyện này không? Người Tàu có cái pháp này, phải hỏi từ người Tàu. Hỏi thì người Tàu ta hiểu được cái văn hóa người ta khác không? Thầy muốn coi, thầy tò mò, thầy coi thử là mỗi cái văn hóa người ta cái văn hóa trình độ chừng nào, thầy muốn tò mò biết. Trong nhất thiết thời niệm niệm từ tịnh tâm, từ tu tự hành, thấy pháp thân của mình, thấy Phật tâm của mình. Trong nhất thiết thời có nghĩa là có vị ngồi đang nằm hoặc là đang quay tivi, có nghĩa là cái vị đang quay cine, đi đứng nằm ngồi là nhất thiết thời luôn luôn niệm, có nghĩa là mình phải canh chừng mỗi cái tư tưởng nó khởi trong đầu. Thanh tịnh tâm của mình, tu cái hành của mình. Tu hành gì? Cái hành của mình. Hỏi cô này này, hỏi cái cô cái kim cục cánh này.
Không làm chuyện ác. Không làm chuyện ác.
Nó đừng có làm chuyện ác, nó vừa phải, mình đâu phải Google đâu mà. Anh cái gì thấy không? Cái cô này á làm rác nhiều hơn là ngồi thiền. Thành Quý vị thấy không? Ý ngài thiền được tổ dạy hay không? Nếu quý vị ngồi thiền cứ nghĩ mình phải đợi lúc tôi ngồi xuống thiền mới thiền, là quý vị là chừng nào mới tu bây giờ? Mình tu trong lúc mình ăn xì bíp xì tách, tức là mình đang tu hành là lúc mình đang ăn, mình đang lái xe, mình đang quay cine. Ngài nói là thấy, khiến cái pháp thân của mình, thấy cái tự tin cử tâm của mình, Phật của mình. Cái gì mà chưa giác ngộ sao thấy được cái pháp thân mình được? Ngài nói về cái trình độ người giác ngộ ta làm những chuyện này. Hiểu chưa? Như thế. Núp sau nè, cái ngày ta quên, không biết nó có mặt ở đây nữa. Ngồi suy nghĩ, ủa nó trốn ở đâu nhỉ? Pháp thân nó có cái sự hiện diện vật chất không thể có nhé. Không có làm sao gọi là cái thân được. Nếu mà pháp thân không có thì sao gọi là pháp, mà sao gọi là thân được. Thân phải có cái gì phải.